Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Phật và lạy Phật như thế nào đúng phép, và Tiếp tục chúng ta bắt đầu đang khảo cứu về năm giới luật của người Phật tử tại gia, mà chúng ta đã học qua được cái giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai là không trộm cắp, và hôm nay thầy tiếp tục sẽ giảng giới thứ ba là không tà dâm. Xin các vị lắng lòng để nghe. Sau đó rồi, giới này là giới rất là phức tạp và nó cũng rất là tế nhị, phải không ạ? Cho nên lãnh ý quên lời ha, từ trước điện Phật mà. Cho nên chúng ta học là phải học cho nó thật từ trái tim và nghiên cứu bằng cái sự chân thật. Chứ còn vượt những cái quá giải trong lòng, sau khi mà nghe giảng có gì khúc mắc thì các vị cứ hỏi, thầy trò chúng ta cùng trao đổi để tìm một cái giải pháp mới. Thì thật ra nếu chúng ta mà quy y, chúng ta thọ năm giới, chúng ta muốn giữ giới mà chúng ta không rõ được giới như thế nào, mục đích Đức Phật chế giới để làm gì, và giới nào mà chúng ta có thể uyển chuyển, giới nào chúng ta có thể mà ngăn chặn, hoặc là cái giới nào chúng ta cảm thấy là chúng ta phải nên gìn giữ vân vân, thì chúng ta phải biết. Đệ tử Phật là phải dùng cái đầu óc suy xét tường tận từng lời dạy của Phật, rồi suy xét tường tận những gì hợp vào căn cơ chúng ta, chúng ta đưa vào trong tâm khảm để chúng ta nhớ tu học, chứ không phải là giáo lý của Đức Phật đổ ra chúng ta hốt hết là không được. Tại vì mỗi người mỗi căn cơ khác nhau, và giáo lý Phật cũng là căn cơ cho mọi trình độ căn cơ hết. Cho nên ở đây chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta khi nghe pháp, chúng ta phải tuân thủ ba quy tắc văn tư và tu. Như thầy đã nói kỳ trước đó, chúng ta phải nghe cho nó chính xác, nghe cho nó tập trung. Nghe rồi chúng ta phải suy nghĩ những gì các giảng sư nói, suy nghĩ tường tận đó để gạn lọc coi những lời dạy của Phật cái nào hợp vào căn cơ chúng ta thì chúng ta lưu vào trong tâm hồn để theo đó tu hành. Còn cái nào không hợp vào căn cơ chúng ta thì chúng ta trân trọng để vào một bên. Người nghe pháp như vậy mà tuân thủ theo cái ba quy tắc này thì người nghe pháp thật sự mới là người nghe pháp đúng mức, mới thật sự là mới biết phương pháp tu. Cho nên ở đây là lúc nào thầy cũng cho cái thời pháp xong là phải có sự thắc mắc hỏi đó, thì các vị cũng nắm bắt chắc, phải không ạ? Thầy báo trước, có thể nếu mà mọi việc ổn định được, cuối năm chúng ta làm một cái bài kiểm tra. Bài kiểm tra này là tùy chọn chủ đề những gì thầy giảng, hiểu như thế nào những cái chủ đề thầy giảng và tâm đắc chủ đề nào, các vị cứ chọn để các vị viết những gì các vị đã hiểu. Vậy khi các vị hiểu như thế, các vị phải ứng dụng trong cuộc sống như thế nào, trong cuộc đời này như thế nào để mà nó thích hợp, mà người khác nhìn vào người ta biết mình là người đệ tử Phật, nói là phải nói bằng khoa học, nói bằng cái hợp tình hợp lý, hợp theo cái cuộc sống hiện đại, có được không ạ? Có được gì không? Được ha, cố gắng học như vậy và chúng ta sẽ tìm ra được vài người tiêu biểu giỏi để có thể một ngày mà chúng ta tổng kết cuối năm trong cái lớp học giáo lý thì chúng ta sẽ thỉnh đi trưởng rồi dự cái buổi phát thưởng cũng như là giải khuyến khích cho tất cả những vị làm bạn, phải không? Các vị có muốn thi gì không? Hay là các vị không muốn như vậy ha? Thì thôi thì tùy các vị cứ trình cho đi trưởng đi, chứ đừng nói trước thầy sẽ các vị ngại ha. Muốn thì mình, tại vì trong một năm chúng ta học, chúng ta phải gạn lọc những gì chúng ta đã hiểu biết thì cái đó mới thật sự là của chúng ta. Còn nếu chúng ta học mà chúng ta nhớ mà chúng ta không nắm bắt thì sẽ quên dần theo năm tháng, thì thời gian nó quá ủ, không? Cho nên cái quan điểm của thầy thì đang suy nghĩ là như vậy. Thích tâm đắc cái chủ đề nào thầy thuyết giảng thì mình cứ dựa theo đó mình trình bày. Đó là cái mà thầy muốn để thầy lắng nghe cái sự tiếp thu của các vị trong một năm như thế nào, để năm sau chúng ta sẽ học trình độ từ từ cao dần lên. Tại vì thành hội chuẩn bị sắp xếp thi giáo lý Phật tử, cho nên học cái này xong chúng ta sẽ quay về Phật học phổ thông, bắt đầu làm nền tảng giáo lý. Còn đây là tất cả những gì mà thầy giảng chủ đề là những cái thiết thực gần gũi nhất để chúng ta nắm bắt trước, sau đó chúng ta sẽ chuyên về Phật học. được không ạ? Khi nói về cái giới không tà dâm đó, là giới thứ ba của người đệ tử Phật nói riêng, nói chung, và giới xuất gia chúng ta nói riêng. Giới xuất gia thì cái giới thứ ba này chúng ta phải dùng từ là không dâm dục. Còn đối với Phật tử thì chúng ta dùng cái từ là không tà dâm. Hai cái nó khác nhau. Có nghĩa là không tà dâm đây á, chữ Hán tà là sai trái, không hợp lý và không chính đáng, và không thuận theo cái đạo đức của con người, gọi là tà. Dâm là cái sự đòi hỏi bằng cái cảm xúc và những cái sự mong cầu, mong muốn, khao khát. Cho nên rằng cái giới thứ ba này nhắc nhở đệ tử Phật chúng ta là không nên có những mong cầu mà nó sáng quấy theo đạo đức của một con người. Cái nghĩa đơn giản là vậy. Vì vậy tại sao trong cái giới này Đức Phật phải chọn cái giới mà khó nhất của con người, khó sửa đổi, mà Đức Phật lại lấy cái này để mà khuyên chúng ta không nên tà dâm? Phải không? Khi nói tới như thế này thì là chúng ta phải nhớ cái quy tắc của cuộc đời và bản chất con người. Khi sanh ra là bản thân của mỗi con người chúng ta đã có sự mong cầu. Là nói một cách đơn giản, nói trực chỉ theo cái thuật ngữ của cái giới thứ ba, có nghĩa là cái sự mà mong muốn, cái lòng ham muốn nó vốn có từ lúc mà chúng ta mang thai. Tại vì cái chủng tử là cái chủng tử tham dục, do bên cha biết mẹ và cái sự tham dục của một con người cộng thêm cái ý thức của chúng ta. Cho nên các vị sẽ nghiên cứu xem con người khi mà còn nhỏ thì chúng ta rất là vô tư. Các bạn con trai gái chơi với nhau cũng được, ngủ với nhau cũng được, chẳng hiểu, không chẳng nghĩ ngợi gì cả, rất là hồn nhiên. Nhưng tại sao ngày càng dần dần lớn lên thì chúng ta lại có sự phân biệt nam và nữ? Rồi từ cái sự phân biệt đó, ai dạy chúng ta có sự mong muốn? Không ai dạy cả. Nhưng mà cái bản chất con người tới lúc đó là nó sẽ sanh ra những cái quan điểm đó, những cái cảm xúc như vậy. Đó là cái bản chất tự nhiên của con người. Vì vậy cho nên là nó vốn có, chứ không phải là mới có từ lúc mình trưởng thành không phải. Nó có từ lúc chúng ta sanh ra, nhưng chưa đủ duyên để nó bộc lộ được những cái cảm xúc và những cái điều kiện cơ thể vật chất, thì nó mới đòi hỏi về cái lưỡng thể xác, lưỡng tâm hồn. Mà cái nhu cầu này nó giống như là về mặt tinh thần của con người. Con người chúng ta sống được hình thành phát triển do hai thức ăn chính trong cuộc đời. Một là thức ăn vật chất, gạo, rau, đậu hũ. Cái này đang nói thức ăn chay nha, chứ không có nói thức ăn mặn cái này. Đậu hũ, rồi tương, chao, đậu, tất cả các thứ đậu. Thì những cái thức ăn bình thường như vậy để nuôi cái thân vật chất mình, nó phải giữ vững được cái sự sống còn. Đúng không ạ? Ngoài đời thì những món ăn ngoài đời thì mình biết rồi. Thì tất cả những vật chất đó nó có một cái trách nhiệm hoặc là một cái vai trò là nuôi dưỡng cái cơ thể chúng ta, giữ cho cơ thể chúng ta không bị gầy yếu, không bị đói khát. Đó là nuôi cái thân vật chất chúng ta. Đó là cái món ăn thứ nhất mà quan trọng chúng ta cần, buộc con người nào cũng phải cần. Món ăn thứ hai là món ăn tinh thần. Thì con người chúng ta được cấu tạo bởi hai phần vật chất và tinh thần. Còn món ăn tinh thần này tùy theo mỗi con người và mỗi căn cơ. Có nhiều người dùng món ăn tinh thần, ví dụ như là đi xem phim, đi xem ca nhạc, đi đánh quần vợt, đi đá banh, giải trí, tất cả những cái gì về mặt tinh thần, để nó tu bổ cho cái sự khao khát tinh thần của mỗi đức tánh của mỗi con người. Mà những cái tinh thần, thức ăn, món ăn tinh thần này cộng luôn về mặt tình cảm, tình yêu, đôi lứa, cũng như là cái sự mà quan hệ nam nữ, cũng là món ăn tinh thần cho một con người để phát huy và có sự sống. đó là mình phải nhìn rõ được con người không thể thiếu được món ăn tinh thần và vật chất. Vì vậy cho nên là, nhưng mà bản thân con người chúng ta vô minh, tham dục thì nhiều, cho nên là đụng đâu là nhiễm đó. Các vị thấy không? Khi xưa thì các vị đâu có biết uống bia uống rượu. Phụ nữ hồi xưa cách đây 17-20 năm không bao giờ cầm ly bia và nước chén rượu, đúng không? Đâu, các bác lớn tuổi thời các bác có uống rượu uống bia không? Không có, phải không? Thời của thầy còn chưa có. Nhưng mà chỉ có cao lắm 10 năm sau này nữ bắt đầu hút thuốc, uống bia rồi uống rượu, ngồi cùng với thanh niên để uống, thậm chí còn uống nặng đô hơn là thanh niên. Thì chắc tụi con có bạn gái thì gì tụi con sẽ nhìn rõ. Đó là lý do tại sao như vậy. Chúng ta không chê trách giới trẻ, mà đó là cái nhu cầu sống thời này khác với thời của chúng ta. Cho nên rằng giới trẻ không được sự giáo dục kỹ lưỡng, cho nên là buông thả. Thời tuổi trẻ bây giờ là cái bẩm tính của mỗi con người chúng ta, khi lớn lên chúng ta đều có cái tính hay nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi những gì trong cuộc đời bằng cái sự khao khát của chính bản thân của chúng ta. Cho nên mà khi chúng ta đến như vậy, chúng ta tiếp xúc như vậy, giống như chúng ta khát nước để tìm cầu nước uống. Nhưng khi mà nước uống như vậy đó, thì chúng ta không biết lựa chọn loại nước nào để mà uống đỡ khát, trị được khát. Còn đối với người đời bây giờ, khát nước là nhắm tới Coca nè, phải không ạ? Fanta nè, rồi Pepsi nè. Khát nước mà uống như thế càng uống càng khát. Con người đời chúng ta là như vậy. Cho nên là càng chạy theo những cái dục vọng của cuộc đời. Còn đối với một con người chúng ta, Phật dạy chúng ta là Ngài không cấm chúng ta mỗi khi chúng ta uống nước mà chúng ta đang khát. Phật cũng không cấm chúng ta khi mà chúng ta đói mà không cho chúng ta ăn. Nhưng mà Phật biết được tâm chúng ta khát, nhưng mà chúng ta uống thì chúng ta toàn bị đau khổ. Tại vì chúng ta không phân biệt được cái gì cần thiết cho chúng ta. Còn chúng ta ăn thì chúng ta ăn theo cái sự tham dục của chúng ta. Cho nên là thích ăn ngon, phải không ạ? Thích mặt đẹp, đồ ăn mà dở cái là bỏ ngay. Má hôm nay nấu ăn dở, con ăn không vô. Mình lệ thuộc riết, để mình trong các món ăn mình lại thích món ăn này, không thích món ăn kia. Có nghĩa là mình đói, mình biết ăn. Nhưng mà mình ăn thì mình bị ảnh hưởng, đắm nhiễm theo món ăn, mình quan trọng quá về món ăn. Cho nên là chúng ta phải bị đau khổ, bị trói buộc những cái món ăn vật chất. Thì ở đây về mặt tinh thần cũng vậy. Tuổi trẻ như thế này, lớn lên thì cái nhu cầu mong muốn đòi hỏi và tìm tòi nghiên cứu những cái khao khát bản chất của một con người khi trưởng thành đối với cuộc đời, phải cần có sự giáo dục tâm lý của những người lớn tuổi như chúng ta. Nhưng mà chúng ta là bậc cha mẹ thì chúng ta dạy con nhưng mà không cảm nhận được cái sự mong mỏi của con đang cần hiểu biết lãnh vực gì trong cuộc đời. Cho nên là hầu hết các cháu không có gần gũi mình khi nó là cần thiết những cái sự hướng dẫn của chúng ta. Bởi vì chúng ta gần gũi nó theo với tư cách là giữa cha mẹ và con cái, trên cái khoảng cách rất là lớn. Cho nên có những điều kín đáo của các cháu không dám bộc lộ cho chúng ta. Thậm chí cái tuổi cao khác mà nó cần có cái sự người yêu thì chúng ta lại cản, đúng không? Còn nhỏ lo học thì chưa có lo yêu. Mẹ cấm con không được phép để học xong rồi mới yêu. Đó là thường cha mẹ chúng ta vì thương con, mình chỉ biết cấm, mình chỉ biết tốt cho con nhưng chỉ biết cấm. Nhưng mình không biết rằng, không cảm nhận rằng đứa con cần gì để chúng ta giúp đỡ. Từ đó mà đứa con nó lớn lên, nó lại cảm thấy ba mẹ không ủng hộ cho nó những cái kín đáo trong lòng. Cho nên nó mới ra ngoài đời kết thân bạn bè để tìm hiểu học hỏi. Cho nên khi nó hỏi tới đâu, nó học tới đâu rồi nó bị nhiễm tới đó. Có phải do nó chăng, hay là do người lớn chúng ta, hay là do hoàn cảnh của cuộc đời? không do ai cả, mà chúng ta phải biết đây là bản chất của con người đang ở lứa tuổi trưởng thành, thì nó phải có những cảm xúc, những suy nghĩ, những cái hành vi, và nó được quyền nghiên cứu những gì nó chưa biết. Cho nên chúng ta không có cản trở, chúng ta cũng không ủng hộ tán thán, mà chúng ta phải thuận theo cái cảm xúc đó mà chúng ta cố vấn cho các cháu đi đúng đường. Cho nên hầu hết giới trẻ, các vị thấy khi nhỏ thì nó không lo, nhưng mà lớn lên nó học theo bạn bè, bắt đầu nó tập hút thuốc. Đầu tiên mà ai hút thuốc là sặc dữ lắm chứ, đúng không? Thầy nói vậy là bởi vì nghe học trò thầy kể lại, thầy có bao giờ hút thuốc đâu, chưa bao giờ cầm một ly bia bao giờ, uống toàn nước lọc từ nhỏ đó. Nhưng mà việc đời chúng ta không thể không cập nhật, cho nên chúng ta phải biết hỏi. Thầy cũng học hỏi để làm sao, để nghiên cứu, để coi cái tâm hồn giới trẻ họ như thế nào, tại sao họ đụng tới đâu họ bị nhiễm tới đó, thấy không? Cho nên cái sự bắt chước của người đi trước mà mới tập hút dần. Hút đây là các cháu biểu hiện các cháu là người lớn, là người trưởng thành. Mà hút như thế thì biểu hiện mình đây là cái người gọi là, đối với một cái người bạn gái ngang ngứa thì gọi là hay. Nó chỉ biết như vậy thôi, ra nó cứ theo dần dần, bắt đầu nó quen dần thì nó thành thói quen thì hút thuốc. Thì cộng thêm nhớ nữa thì cái tuổi tình yêu của nó nảy nở, thì bắt đầu nó thấy bạn khác có bạn gái thì đây mình cũng phải có bạn gái. Vậy tự nhiên mà nó hỏi không có bạn gái mày dở quá, tao thì tao có hai ba đứa, mày không có đứa nào. Tự nhiên cái bản ngã mình quên, xong mình quên, xong mình cố tìm cho được một cái để mình hãnh diện với bạn bè chúng ta. Cho nên giới trẻ này là nó thay đổi, ảnh hưởng theo những cái sự nhu cầu, và nó chạy theo cái trần cảnh, nó muốn bảo vệ cái tôi, cái ngã và cái sĩ diện. Cho nên nó cố, nó phải nhào vào, rồi cộng thêm những cái sự tìm hiểu khao khát khác nữa. Cho nên chúng ta không có cảm nhận được cái sự khao khát đó mà không có uống nắng, thì các cháu 100 người giới trẻ đi vào cuộc đời để khám phá, 99 người bị nhiễm đắm trong những gì mà các cháu khám phá, rất là khó khăn. Cho nên bậc cha mẹ làm thế nào để chúng ta có thể cho con cái bộc lộ những cái bí quyết và kín đáo của họ cho mình, để mà mình hướng dẫn. Mà muốn được như thế thì chúng ta không thể đóng vai trò làm cha mẹ, mà chúng ta đóng vai trò làm anh chị hoặc người bạn đồng hành trong cuộc đời đó. Chắc nói như thế này các bác lớn tuổi khó chấp nhận lắm, phải không? Rất khó chấp nhận, nhưng mà thật sự là vậy. Tại vì tôi đi 25 nước trên thế giới, lắng nghe giới trẻ rất nhiều. Nhưng mà lý do giới trẻ hiện giờ ở Việt Nam lập gia đình không muốn gần cha mẹ là lý do tại sao? Nó muốn có một cái cuộc sống tự do của nó, nó muốn sống theo cái hợp theo thời đại. Còn mình là giữ nó, bắt nó theo cái truyền thống cổ hủ thì nó không có thể nghe được mình. Vì vậy cho nên các vị nhớ đi, thời nay chúng ta mà khó thì chúng ta ở mình, không bao giờ ở được tiếng giới trẻ đâu. Nói như vậy để cho các vị thấy chúng ta không buông bỏ những cái truyền thống, nhưng mà chúng ta phải biết gạn lọc cái nào cần thiết cho giới trẻ để giữ vững cái truyền thống. Tương đối chúng ta phải cải cách một chút, phải tâm lý hơn một chút, và phải để cho nó có cái quyền quyết định cho tương lai sự nghiệp của nó. Nhưng chúng ta ở phía sau hỗ trợ và cố vấn, cái đó nó hay. Ví dụ như là các cháu nó muốn học thi đại học, nó xin tiền mình nó học đại học, mà mình cái ứng xử của mình, mẹ không muốn con phải thi vào đại học thú y, không có tiền, con phải vô đại học y khoa, còn không thôi mẹ không cho. Như thế thì chúng ta cũng muốn cho con cái chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta không biết được cái cảm xúc của nó, tại sao nó chọn ngành thú y, đúng không? Bởi vì sở thích của nó. Cho nên chúng ta phải nên đồng ý, nó xin mình thi đại học là quá mừng rồi. Còn một số đứa học 12 còn chưa xong, nó không chịu học nữa thì sao? Nhất là tuổi trẻ bây giờ, bởi vì cạm bẫy của cuộc đời, tài sắc danh lợi, tiền bạc, và những cái cạm bẫy của cuộc đời đang dụ dỗ giới trẻ rất là nhiều. Cho nên hầu hết nó vô tới tận trường lớp, các cháu khó mà học được thành tài. Bây giờ được con cái mình mà muốn thi đại học là quý rồi, thì cho nó cứ nâu năng thêm. Còn nếu mà mình hay, mình hướng cho các cháu tại sao mẹ lại khuyên con phải học y khoa, bởi vì đại học y khoa mà khi con ra trường thì nó tận dụng xã hội như vân vân thế nào. Mình giảng chặt cho các biết là xã hội hiện nay cần thiết nhất là cái gì khi con ra trường, mà cái đó là xã hội đang cần, thì con mới dễ có việc làm. Còn bây giờ giới trẻ hiện nay là thi đại học theo sở thích của mình, nhưng mà đôi khi những sở thích đó không có phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Cho nên khi các cháu bỏ ra 5 năm trời học đại học, tốt nghiệp ra trường đi xin làm việc khó quá, nó buồn, nó nản. Đó là cái mà giới trẻ mình cần phải động viên, hỗ trợ để cho nó có một cái nhìn tổng quát hơn, để nó chọn thi đại học đúng theo ngành nghề. Cho nên rất là cực khổ. Cho nên nói về lãnh vực giới trẻ như vậy, để cho chúng ta thấy cuộc đời này là bản thân mình lớn tuổi cho tới người trẻ tuổi, và tất cả những ai là một con người đều bị lệ thuộc bởi tham dục và sự vô minh của một con người chúng ta. Người lớn thì có cái tham muốn, những cái mong cầu theo kiểu của người lớn. Giới trẻ nó cũng có cái sự mong muốn, những cái lòng tham dục của giới trẻ. Có phải không ạ? Tại sao chúng ta không thông cảm? Tại sao chúng ta không lắng nghe, để chúng ta có thể hỗ trợ cho đàn em của mình, đàn con cháu của mình? Và chúng ta nó bắt nó phải nghiêm chỉnh theo cái tầm nhìn của chúng ta, thì chúng ta chưa có thuyết phục được giới trẻ. Cho nên là giới trẻ và các nước phương Tây á, nó khác với Việt Nam mình ở chỗ là họ sống rất tự tại. Có nghĩa là họ sống theo cái bản năng của một con người. Nó khát nước thì nó uống nước, nó đói thì nó ăn. Cho nên trong cuộc đời này, giới trẻ nó thích cái gì thì nó muốn nghiên cứu cái gì, nó tìm hiểu cái gì thì quyền của nó. Nhưng mà khi nó thích như thế mà nó có té chăng nữa, nó cũng từ nó đứng lên được. Và chính cái té đó nó sẽ kinh nghiệm cho cuộc đời của nó. Đó là đơn giản. Từ mỗi tuổi trẻ nó đều có sức bật, nó có cái sức để mà nó đứng lên được. Còn mình chúng ta là vì thương con quá nhiều, cho nên là cái thủ hữu của chúng ta là không muốn con cái ra ngoài cái gia đình của chúng ta. Nó lớn lên mà cũng không muốn con cái nó ngoài tầm tay của chúng ta. Thì khi cái tuổi trưởng thành như thế thì nó cảm thấy khó chịu, nó không có được tôn trọng cái sự hiểu biết của nó, không tôn trọng được cái tài năng của nó, không tôn trọng được cái quyền quyết định tương lai của nó, mà chính cha mẹ là người quyết định, thì nó cảm thấy khó chịu. Cho nên ở đây á, các vị biết là những giới trẻ bây giờ cho ra ngoài nước ngoài du học một mình á, 100 người cha mẹ đều lo lắng con mình không biết có tốt hay không tốt, học được hay không, hay là nó bị ô nhiễm trong cuộc đời. Tại sao chúng ta phải lo? Mà tại sao những bậc cha mẹ của nước ngoài cho con cái đi học thả lỏng từ năm 18 tuổi ra khỏi nhà kìa, mà cha mẹ người ta không lo, mà con cái người ta thành đạt? Đây là cái vấn đề chúng ta cũng phải cần suy nghĩ. Cho nên đây là nói như thế để chúng ta sẽ đi vào lãnh giới tà dâm, để chúng ta thấy được là cái sự tham dục của con người, cái mong cầu, mong mỏi, cái sự khao khát của chúng ta, thì con người ai cũng có sự khao khát cả. Lớn thì khao khát theo kiểu của người lớn, già trẻ thì theo khao khát của giới trẻ. Nhưng mà cái đặc biệt nhất, mình có thể đói mình có thể cầm cự được, khát mình có thể cầm cự được, thể thao thích môn đá banh, chúng ta mưa thì chúng ta có thể cầm chừng không thể đi được, đúng không? Nhưng về lãnh vực sinh lý của một con người, khi mà cơ thể vật chất đòi hỏi thì chúng ta không thể qua nó được rất nhiều. Đây là cái điểm yếu nhất của mỗi con người chúng ta, bởi vì nó ngấm ngầm từ đời vô thủy đến nay bao nhiêu đời kiếp. Chúng ta không ai thắng nổi được cái lãnh vực này. Vì vậy cho nên Đức Phật nhìn rõ được như vậy, Ngài mới khuyên Phật tử, chứ không cấm Phật tử là không được phép có những sự mong muốn về lãnh vực mà lòng dục như thế này. Mà Ngài khuyên chúng ta là không nên tà dâm. Không nên tà dâm có nghĩa là người đệ tử Phật muốn có được hạnh phúc an lạc, thì chúng ta phải nhớ những cái mong muốn của chúng ta làm thế nào hưởng trọn được cái sự mà khao khát của chúng ta mà không bị hại cho sức khỏe và không hại cho những người khác. Cho nên những lĩnh vực đó Phật tử được phép, phải không ạ? Theo những quan điểm mong muốn của chúng ta, bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc đời. Nhưng nếu là chúng ta Phật tử, chúng ta chỉ nhớ là đừng bao giờ là làm cho thân mình và người khác đi xuống dốc về mặt đạo đức, có thể không? Vì vậy cho nên rằng cái lĩnh vực này á, mà ý tôi nói sâu hơn một chút, có nghĩa là vợ chồng với nhau. Cái giới tà dâm này là Phật nhắm về cái lĩnh vực sinh lý của một con người, lĩnh vực tâm sinh lý, nhưng mà lĩnh vực sinh dục của một con người. Cho nên rằng là vợ chồng khi chúng ta lấy nhau, là tại sao chúng ta lấy nhau? Bởi vì chúng ta yêu nhau chúng ta mới lấy nhau chứ, không yêu sao mà lấy, đúng không? Nhưng mà tại sao chúng ta yêu nhau? Ai dạy chúng ta yêu? Có ai dạy không các vị? Không, ai dám dạy. Ấy thế mà không dạy, mà bản thân chúng ta tự biết mới là hay. Đó là cái bản năng của con người vốn có. Cho nên Đức Phật mới nói con người của chúng ta là sống từ cái dục giới này. Những ai sống trong cuộc đời này ở một lĩnh vực dục giới đều phải có đồng dục. Cho nên Đức Phật sợ chúng ta là đắm chìm trong bể khổ sanh tử. Bởi vì sanh tử luân hồi và con người có đau khổ bởi vì cái lòng dục chúng ta không có sử dụng đúng mức. Cho nên chúng ta mới bị lay động và bị nhiều cái ngoại cảnh tác động chi phối chúng ta mới khổ. Không. Cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta là làm chủ được cái lòng dục của chúng ta thì chúng ta mới là người đệ tử Phật, chúng ta mới hết khổ. Nhưng mà muốn làm chủ được như vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tu. Phải tu, phải quán chiếu, phải ngồi thiền, phải học hỏi. Cho nên rằng ở người đời á, các vị thấy cái sự tham dục của con người á, đủ mọi mặt. Tham tiền, có ai không tham tiền? Tham sắc đẹp nè, có ai không tham sắc đẹp không? Phụ nữ thì cũng tham sắc đẹp, phụ nam cũng tham sắc đẹp chứ, đúng không ạ? Ví dụ như cỡ này mà đó, có người phụ nữ mà bạn gái nó phải thích đẹp, nó mới làm quen chứ, nó mới hấp dẫn đó chứ. Cho nên từ cái chỗ chúng ta ham đẹp đó mà chúng ta phải khổ với nhau, đúng không? Ham tiền, ham sắc đẹp, ham danh lợi, có ai ham không? Ham quá thì chứ không ham. Rồi ham ăn uống, các vị nào có ham không? Đừng nói không ham nha. Rồi ham ngủ nghỉ. Năm cái ngũ dục này quay cuồng cái tâm hồn của con người chúng ta, làm cho chúng ta luân hồi sanh tử đau khổ. Đó là mặt vật chất thôi nè. Còn tham dục nữa, cho nên thầy mới nói về lãnh vực sinh lý. Đó là cái quan trọng nhất mà con người phải đau khổ, khó vượt qua được đó. Đức Phật không cấm chúng ta. Cho nên Đức Phật chỉ khuyên là vợ chồng, cái sự chúng ta lấy nhau là cái vấn đề cái quyền quyết định của hai bên. Cho nên là khi vợ chồng lấy nhau thì nó phải có bản năng của một con người, đúng không ạ? Phải sanh con đẻ cái là bản năng và cái quy tắc sống của một kiếp người. Thì vợ chồng chúng ta phải có được quyền trong quan hệ vợ chồng với nhau, không ai cấm và cũng không phải đó là trái đạo đức. Nhưng mà ngặt nổi con người chúng ta khi đụng về cái mặt này đó, thì đắm chìm mà còn tham hơn những cái vấn đề tham tiền. Tham sắc là còn ít mà tham dục còn nhiều hơn. Vì vậy cho nên rằng khi lấy nhau rồi, có con có cái rồi, thì các vị làm sao? Các vị chán, đúng không? Chán rồi bắt đầu đàn ông lại đi tìm tòi cái mới hơn. Rồi đôi khi có một số phụ nữ thì chán chồng mình có nhiều khi cư xử không đúng, chăm sóc không tới, về mặt vật chất lẫn tinh thần, về tâm lý. Rồi người vợ cũng phải chán bỏ đi tìm một cái thú vui khác, vân vân. Cho nên chúng ta lấy nhau vì cái dục mà chúng ta lấy nhau, vì cái vô minh mà chúng ta lấy nhau, có phải không? Cho nên rằng chúng ta mới đau khổ hoài. Rồi vợ chồng nó lục đục, nó lại đủ thứ chuyện để trong cuộc đời. Các vị thấy không? Cho nên rằng giới tà dâm Đức Phật dạy chúng ta là, Đức Phật khuyên chúng ta là con người hãy luôn sống với bản năng của chính mình. Những cái gì thuộc về bản chất và quy tắc sống của con người chúng ta cứ thuận theo. Đói thì ăn, khát thì uống nước. Nhưng mà là đệ tử Phật khi chúng ta uống thì chúng ta phải cân nhắc là uống nước nào để trị được cơn khát, uống nước nào để trị được cái cơn yếu ớt của về sức khỏe, và chúng ta ăn món nào để có thể mà bồi dưỡng được cho sức khỏe, và món nào mà chúng ta ăn để nóng, món nào để làm cho chúng ta lạnh, tùy theo thời tiết nhân duyên để chúng ta thay đổi món ăn hợp theo cái thể chất của chúng ta. Đó là cái mà Phật dạy chúng ta. Cái sự tham dục Ngài không cấm, nhưng mà Ngài dạy chúng ta có ý thức trong khi chúng ta sử dụng mới là người đệ tử Phật. Và chúng ta có ý thức, chúng ta sử dụng thì chúng ta là tu trong thời điểm đó. Vì vậy cho nên là Ngài khuyên là trong cái giới tà dâm này là mình chỉ được phép quan hệ nam nữ với người mình đã lấy, và không được phép quan hệ với người không có cưới hỏi. Tại sao Phật khuyên như vậy? Bởi vì nếu giả sử mình quan hệ nam nữ với những người không phải cưới hỏi, đó mà đó là trái với lại cái đạo đức của một con người, trái với lẽ phải. Và mình được phép với lại vợ chồng đó là chuyện thường, nhưng mà ngày khi chúng ta có vợ có chồng phải chung thủy nhau và không bao giờ quan hệ với người khác nếu chúng ta không hỏi cưới. Bởi vì Ngài dạy chúng ta nếu con người chúng ta mà có hành vi như vậy thì bản thân chúng ta là gia đình tan nát, gia đình tan nát. Và chúng ta mạnh hơn nữa, chúng ta sẽ thấy được tất cả những gì trong cuộc đời mà con người đang cần có để phục vụ cho cái thân mình và tinh thần của mình chẳng qua là cái phương tiện thôi. Phương tiện để sống, mà sống để làm sao sống có ý nghĩa. Chứ Ngài không cấm tất cả chúng ta phải cấm cái này cấm kia, không có. Bởi vì thân vật chất là phải cần các món ăn, về tinh thần phải cần những cái thể thao giải trí vui chơi và sự tham dục của nam nữ với nhau, đó là những cái tinh thần thật sự. Nếu con người chúng ta mà bị ngăn chặn bởi lòng dục thì tâm hồn nó bức rứt, tư tưởng nó lại tiêu cực và nóng nảy vô chừng, làm chúng ta không thể sống và để hành vi đúng theo một con người đúng mức. Cho nên tâm sinh lý của họ là để xáo trộn không tốt. Cho nên mình phải điều hòa nó bằng cách làm cho tinh thần mình nó phải ổn định, sáng suốt hơn, nếu chúng ta biết tận dụng cái đó ở mức độ đúng mức. Nhưng mà hầu hết người đời chúng ta tận dụng đối diện bằng cái sự say mê và say đắm, cho nên chúng ta bị lệ thuộc nó, khao khát nó. Nhiều khi có vợ có chồng là cũng không thỏa mãn, phải đi tìm cầu gieo dắt ở bên ngoài đời. Đó là cái mà chúng ta tham và chúng ta bị lệ thuộc. Mà nếu mà người đệ tử Phật nhìn kỹ lại, chúng ta sẽ thấy cuộc đời vô thường, thân mình cũng vô thường, tâm hồn mình suy nghĩ cũng vô thường, mà chúng ta lại chấp lấy những cái vô thường đó thì chúng ta là người ngu. Các vị đấy, cái cơn dục chúng ta lên thì khao khát lắm thì có một tiếng là xong rồi trở về vị trí cũ, rồi nó lưu lại được cái gì kết quả tốt xấu cho mình trong cuộc đời này. Các vị nhớ không? Còn cái mà chúng ta đang cần thiết là cái giải quyết sanh tử, mà chúng ta không để say mê trong cái ngũ dục đùng tung tùm la như thế, có vợ có chồng rồi còn không thỏa mãn, cứ đi thế này thế nọ, rồi cuối cùng chúng ta được cái gì? Kết quả vợ chồng ly tán nhau, rồi cái đức chúng ta lại giảm. Vì vậy con người mới giảm thọ, giảm luôn cả cái vấn đề sự nghiệp. Các vị thấy không, giám đốc cỡ nào sớm muộn gì gia đình tan nát, giàu cỡ nào là sẽ sanh tật. Sanh tật là vì cái gì? Toàn là mấy chuyện này. Các vị thấy không? Cho nên là từ hải chết vì Thúy Kiều, vua chết yểu vì đàn bà. Thì vua nhiều vợ quá, có ông vua nào mà sống thọ? Không có. Kiểm tra hết lại, bởi vì tham dục quá nặng. Cho nên đệ tử Phật chúng ta không phải là mình cắt hẳn cái đó, mình vẫn tận dụng, nhưng mà tận dụng theo cái tâm của mình, chi túc của một người con người, thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy cho nên rằng đây là cái vấn đề tế nhị. Thầy nói ít thì các vị lớn tuổi thì hiểu nhiều rồi, đúng không? Còn giới trẻ chưa hiểu, nhưng mà nói toạc ra nó kỳ, nó không được. Cho nên những giới trẻ nào mà có những cái sự mà muốn hiểu sâu hơn, thầy sẽ giảng trạch ở mức độ khác riêng. để chúng ta tìm được cái nguồn sống mà nó đầy đủ tất cả những nhu cầu của con người, mà chúng ta không có mất đi cái đạo đức và không mất đi cái tinh năng của chúng ta. Thế còn ở đây chúng ta một cái đại chúng thì chúng ta giảm ít thôi, hơi lượng, để thấy được là chúng ta muốn chinh phục được cái sự tham dục này, chúng ta phải quán tưởng con người cũng vô thường, cuộc sống cũng vô thường, sắc đẹp cũng vô thường, và cái dục tình chúng ta cũng vô thường. Làm gì chúng ta lại lệ thuộc nó quá nhiều, để rồi chúng ta có được một hậu quả không tốt cho cuộc đời này. Cho nên các vị là món ăn vật chất, nuôi vật chất và tinh thần cho con người, đó là cái phương tiện để sống thôi. Giống như mình khát nước mình uống, phải không? Uống xong rồi thôi để qua bên, để chúng ta tiếp tục sống trên cuộc đời, đi tiếp được cái đoạn đường tương lai. Thì đó mới là người hiểu biết cuộc đời. Chúng ta không thể nào khát nước, gặp nước uống rồi ngồi ì gì đó mà nhìn dòng nước riết, mãi mãi chúng ta không đi tới đích của cuộc đời. Cho nên là nếu chúng ta muốn không chấp vào những cái tiền bạc, danh lợi, dược chất, sắc đẹp và cái tính dục của con người, thì chúng ta ngồi quán chiếu tư duy mà nó thâm nhập vào trong tâm hồn chúng ta, mà nó có cảm nhận được đó là cái phương tiện phục vụ, phương tiện cho con người, thì chúng ta sẽ không bao giờ ảnh hưởng nhiều. Đó là cái mà các vị phải nắm bắt. Còn không, đa số hiện giờ cái nỗi lo nhất của thầy là đối với giới trẻ về lĩnh vực này. Lĩnh vực tham tiền thì cũng không sao, tham sắc đẹp thì cũng chưa đến nỗi, nhưng mà lệ thuộc cho cái lòng dục của một con người rất là khó. Chính cái vấn đề là nó sai sự giới trẻ đi sai đường lệch lối hết. Cho nên đây là cái mà mình đang ưu tư tập trung cho giới trẻ. Hãy để lắng nghe tâm hồn của giới trẻ để chúng ta hướng dẫn các cháu đúng đường, còn không là bất lợi gì. Ngay cả trong tình yêu nó cũng xuất phát từ cái lòng dục của một con người, nhưng mà chúng ta phải dạy cho các cháu yêu như thế nào không ảnh hưởng về tinh thần khi học hành, không ảnh hưởng cái sự tư duy của mình trong khi làm việc. Không phải đơn giản đâu các vị, thấy tình yêu nó thấy đơn giản không giản đâu. Nó giống như một cái màn nhện, các vị thấy màn nhện, con nhện nó đang rất là đẹp phải không ạ, hình thù rất là đẹp, nó giăng bẫy cho cái con vật nào để mà nó lọt vào lưới nhện, rồi chỉ có đợi chờ cho con nhện nó táp thôi chứ không ra nổi, bởi vì cái tơ của nó dính rất chặt. Thì cái lòng dục của con người cũng giống như một cái màn nhện. Nếu chúng ta vào trong tình cảm, tình yêu, chúng ta vào chúng ta phải có cái nội công tâm hậu, mặc áo giáp sắc của Phật trong năm giới vô, cái tuệ nhãn của đệ tử Phật, thì chúng ta vô thì chúng ta mới không bị hốt hồn. Các vị thấy không? Cho nên đường tăng khi mà vào nữ vương quốc, các vị thấy không, còn bị xoay sẫm mặt mày, nó giỡn thôi. Đó là muốn nói gì? Muốn nói cho chúng ta thấy là cái cõi dục chúng ta đang ở, không có người nào có thể vượt qua được cái cõi dục được, cái lòng dục của con người. Mà muốn vượt qua được, chúng ta phải có sự tu tập thì mới làm chủ được thôi. Ngay cả đường tăng đạo cao đức trọng như thế, mà trong lĩnh vực vô nữ vương như thế còn bị xoay sẫm. Các vị thấy không? Tại sao là như vậy? Đó là muốn nói rằng hễ là một con người không thoát khỏi, cho để cho nhắc nhở cho chúng ta rằng là đối trước cái tình dục như vậy, chúng ta đừng bao giờ coi chúng ta là người, đừng coi thường nó, đừng nên coi thường mà phải cẩn thận hơn, bởi vì nó không từ bất cứ một ai cả. Cho nên các vị thấy cái tác giả Ngô Từ Ân mà làm cái phim mà cái cảnh mà Đường Tăng bị Ma Dương nó hốt hồn, say mê, mê mẩn lúc đó. Các vị thấy không? Nó đang chuẩn bị vồ Đường Tăng thì lúc đó là sao? Lúc đó là lại có một cái người khác tới để mà tháo gỡ ra. Bây giờ có nhiều người đặt, nếu giả sử như trong tình trạng đó không có người ra phá đám, thì lúc đó Đường Tăng có thoát khỏi nạn Ma Tăng già hay không? Không bao giờ. Nó là đơn giản. Rồi trong lý luận cuộc đời, các vị thấy là nữ vương quốc hỏi Đường Tăng, ngài là bậc chân tu, ngài đi hoằng pháp độ sanh, ngài luôn luôn giải thoát cho những chúng sanh đang bị đau khổ, thế thì ở gần trước mặt ngài có một chúng sanh đang đau khổ vì yêu ngài, tại sao ngài không cứu giúp? Các vị trả lời sao? Mồ vật Đường Tăng im luôn cơ. Thấy không? Cho nên các vị thấy nếu tình yêu mà các vị đến đúng mức thì tình yêu nó sáng sủa và nó thông minh dữ. Còn nếu mà vô tình yêu mà nó u tối thì cái gì nó cũng ngu hết trơn. Ở đây muốn nói rằng hành vi của Đường Tăng là một người đạo cao đức trọng, nhưng mà đạo Phật của chúng ta là tu trong cuộc đời, đối diện trong cuộc đời để giải quyết trong cuộc đời, chứ không phải chúng ta tu là chúng ta tránh né trong cuộc đời như Đường Tăng được. Bởi vì Đường Tăng tránh né nữ vương cho nên nữ vương mới có cơ hội khiến tới. Chứ Đường Tăng không tránh né và giữ vững niềm tin thì nói thì trả lời, không bị lay động thì có mất mới gì mà bị áp đảo. Thấy không ạ? Cho nên trong cuộc đời này đệ tử Phật khi đi vào đời thì chúng ta phải lo tu trước đi hả? Tu trì giới luật, rồi định và có tuệ. Khi ba cái này là cái nội công áo giáp sắt của đạo Phật, chúng ta đi vào đời không ai có thể làm lay động chúng ta được. Mặc dù chúng ta vẫn uống nước, chúng ta vẫn ăn, nhưng mà chúng ta diệt trừ được cái khác như đó, chúng ta lại diệt trừ được cơn đói, nhưng chúng ta không nắm chấp và suy nghĩ nhiều về nó. Cho nên ở đây thầy nói với các vị là nếu giả sử như chúng ta đối diện với cuộc đời mà chúng ta không có chấp nhận đối diện mà tránh né nó, càng tránh né nó là nó càng tới với mình như bóng với hình. Dục lạc của đời giống như là bóng và hình, mình mà tiến tới thì nó lùi, mà mình lùi thì bóng nó tiến. Bây giờ muốn đẩy lùi thì cái ngũ dục của thế gian và làm chủ được cuộc đời thì chúng ta phải tiến lên chứ. Ai biểu Đường Tăng gặp nữ vương trốn dám chịu thì bắt lại dám chịu chứ, đúng không? Cho nên đây là cái chúng ta học được kinh nghiệm đó để ra ứng xử cuộc đời. Người nào mà đẹp mà để lọt vào mắt xanh của anh chàng thì chán chịu thôi. Cái duyên mà chưa chắc có nợ, đúng không? Cho nên cái tình yêu chúng ta theo duyên mà chúng ta tìm hiểu. Khi nếu được thì chúng ta tiến tới hôn nhân, gọi là chấp nhận làm nợ với nhau để trả. Mà hãy chấp nhận có nợ để trả thì khi có con có cái cực khổ đừng than thầy ơi con khổ quá, hối hận quá thì không nên, đúng không ạ? Tự mình mà. Cho nên khi chúng ta hiểu được đạo thì ngay cả lập gia đình sanh con cũng là cái phương tiện sống của một con người, đừng nên chấp. Nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm, hoàn thành trách nhiệm của chúng ta, để rồi chúng ta cuối cùng có được sự an lạc về buổi tối, tĩnh tọa cho bản thân. Bây giờ học trò tôi đầu tiên thì đi chùa nhiều, bắt đầu có vợ các chồng sanh con, vợ hả một năm mới đi được 2 lần. Hỏi sao vậy con? Bận quá thầy, lo làm sáng làm tối rồi phải lo đủ thứ, lo con lo vợ, úi rồi đủ thứ, ai làm cho con khổ? Dạ không có ai, nhưng mà con cảm thấy nó mệt mỏi. Ai làm cho con mệt mỏi? Dạ chắc là tự con. À tự con thì con phải nổi lực lên. Đó là như vậy. Cho nên là mình sẽ tới, những giới trẻ sẽ tới được lãnh vực vợ chồng, nhưng mà mình hay ở chỗ mình phải chuẩn bị chu đáo bằng những cái sự tâm lý, những cái sự hiểu biết giáo lý Phật, để chúng ta ứng dụng sống như thế nào để vợ chồng hòa thuận thật sự. Đó là trách nhiệm của chúng ta, chứ thầy không cản. Nếu ai đi tu là khác, còn ở đời là nên phải lập gia đình theo chu kỳ và luật sống của con người. Còn ai mà nhận được cái cấp độ cao hơn và lấy vợ lấy chồng là khổ, không muốn như vậy thì đi tu. Không đi tu ngoài đời sống một mình coi chừng khổ đau nhiều hơn khi có gia đình đấy, phải không? Khó lắm. Xin lỗi, dưới đây có ai ai có lập gia đình không? À, muốn vỗ tay, vỗ tay thì vỗ cho lớn lên đi. Cho nên ở đây thì thật ra khi nói tới giới tà dâm thì Đức Phật khuyên chúng ta là mỗi khi cơn khát của chúng ta thì chúng ta phải cố gắng quán vô thường và quán đi cuộc đời giả tạm này, để cho chúng ta khỏi bị đắm chấp nhiều khi chúng ta cần. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta khát, chúng ta uống thì chúng ta uống, nhưng mà uống trong ý thức, uống trong sự chỉ huy của trí tuệ, và uống để mà làm phương tiện đỡ khát, rồi chúng ta tiếp tục đi. Đừng nhớ nhiều về lãnh vực này, nó ảnh hưởng luôn cả sự nghiệp học hành và công việc của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên rằng trong lãnh vực này, nếu giới trẻ có trực tiếp vấn đề gì riêng thì cứ hỏi thẳng trực tiếp thầy. Còn trong đại chúng chúng ta chỉ nói một cách tổng quát thôi, chứ không có chi tiết được, đúng không? Cứ như thế mà suốt biết. Đệ tử Phật là phải khôn mà, đúng không? Thông minh. Cho nên đây là cái mà chúng ta nhớ trong cái giới tài dâm này, vừa dạy cho chúng ta phải nên chi túc lại. Nếu không chi túc là chúng ta sẽ bị đau khổ. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải lo cho giới trẻ, bởi vì đây là cái hoành hành trong tư tưởng của giới trẻ. 100 người là 100 người bị hoành hành, mà nếu mà mình không tháo gỡ cho chúng về lĩnh vực này thì việc học của nó sẽ không tập trung, và cái tuệ sáng của nó không được tập trung. Chúng ta khi học cái giới này, các vị phải biết là chúng ta đã qua rồi, qua cơn khát rồi. Bây giờ chúng ta phải đặt nặng cho giới trẻ, khi nó khát chúng ta làm sao cung cấp cho nó mà nó phải có một cái lợi ích cho nó. Phải chia sẻ, phải biết lắng nghe. Để rồi chính vấn đề này nó sẽ làm cho con người thành công rất nhiều, nếu như chúng ta biết tận dụng đúng mức của nó. Cũng giống như là cái sự khao khát biệt đó, giống như là tôi đang khát nước nè. Bây giờ tôi không cho tôi uống nước là sai rồi đó. Con người, bản thân người lớn chúng ta khi khát nước mà chúng ta không được uống nước thì cơ thể chúng ta cảm thấy thế nào? Khi chúng ta đói mà chúng ta không được ăn 3-4 ngày thì cơ thể chúng ta cảm thấy thế nào? Khó chịu, bức rực, rủng tay chân đủ thứ chuyện. Nó làm hạn chế bớt cái bước tiến của mình, mầm sống của chúng ta. Thì cái sự dục của con người cũng giống như một người đang khát. Nhưng mà chúng ta mà uống để mà trừ được khát, để chúng ta không đắm nhiễm, chúng ta lấy sức tiếp tục đi để sống, thì mình mới là người trí. Trên Đức Phật không cản trở những cái dục lạc của chúng ta, nhưng Đức Phật chỉ khuyên chúng ta là đối trước nó phải bằng trí tuệ, phải bằng ý thức, và phải làm chủ được nó, thì chúng ta là người tu trong thời điểm như vậy. Cho nên là thường con người khi bước vào yêu á, yêu là nó tối om. Bởi vì yêu bằng trái tim, yêu bằng cái luyến ái, yêu bằng cái sự tham lam, đúng không? Yêu bằng cái sự ích kỷ. Cho nên là xử lý nó không có sáng suốt. Vì vậy cho nên chúng ta không la mắng mà phải thông cảm. Bây giờ thông cảm bằng cách nào? Hỗ trợ nó. Nếu giả sử nó đi vào yêu, chúng ta phải hướng dẫn nhé. Tại sao không? Như hướng dẫn là chê nó là ngu dốt, đúng không? Nó chưa từng trải. Đây là cái chúng ta phải mở rộng tầm tay để hung đúc cho giới trẻ. Cho nên lý do đó tại sao học trò tôi là tôi chú trọng giới trẻ rất nhiều, mà toàn là giới trẻ không. Thì tôi biết lắng nghe các cháu nó gần tôi là bởi vì mình hiểu được nó, chia sẻ được cho nó. Còn tại sao nó không gần cha mẹ mình? Không gần cha mẹ bởi vì mình khó quá, mình có khoảng cách quá. Dạy nó là mẹ không muốn cho con như thế này, mẹ bắt con phải thế kia. Thì nếu cái sự mà nó rắc rối trong lòng tơ hồng của nó chưa giải quyết được thì ai dám nói mình. Cho nên là từ từ nó bỏ mình luôn. Chỉ có hai ông bà già ở với nhau rồi, còn nó đi hết. Mà lỡ mà chồng hay vợ già mà chết rồi, lẻ loi côi cút trong buổi hoàng hôn tắt nắng như vậy mệt lắm. Cho nên đây là cái mà chúng ta học Phật, chúng ta nghĩ tới mình, chúng ta phù với giới trẻ, suy nghĩ về cuộc đời để chúng ta giúp cho giới trẻ. Đó là cái trách nhiệm của bậc cha mẹ. Cho nên ở trong lòng tôi là học trò tôi đối với giới trẻ là tôi tuyên bố một câu là hãy để cho giới trẻ làm những gì họ thích trong cuộc đời, nhưng với một tư tưởng đúng đắn. Có thế thôi. Hãy để cho giới trẻ làm những gì trong cuộc đời họ thích với một tư tưởng đúng đắn. Từ cái chỗ đó là chúng ta sẽ hỗ trợ cho giới trẻ và làm cho giới trẻ thành đạt, là do gián tiếp cũng là bậc lớn trưởng thành. Cho nên các vị thấy bây giờ sanh con thì dễ, nuôi con cũng tương đối khó, nhưng mà dạy con là khó hơn. Tại sao chúng ta dạy không được? Bởi vì chúng ta không nghe được nó nói, không biết được nó thích gì. Chúng ta dạy nó mà ào ào đổ vô y như là nước đổ lá mô. Rồi nó không nghe được. Tại sao nó không nghe? Bởi vì nó không cần nghe những cái đó. Những cái nó không cần thì chúng ta lại dạy. Những cái nó cần thì chúng ta không dạy. Thì đương nhiên nó lại, nó kháng cự lại bằng cách là nó ngứa chỗ này thì chúng ta gãi chỗ này. Thì làm sao mà nó chịu thoải mái? Nó phải cụ cửa: má ơi không đã ngứa, má gãi không đúng chỗ, mẹ phải gãi ở đây, con ngứa đây kệ con. Như thế thì làm sao biết được đó, đúng không? Cho nên giáo dục giới trẻ là phải giáo dục tâm lý. Mình phải dạy nó những gì mình biết chắc nó đang cần. Thì xin lỗi các bác ngồi nói 2 tiếng nó cũng lắng nghe rào ráo. Còn bây giờ cái tuổi, cái tình yêu nó chấm nở mà cứ vậy, nó là phải lo học hành, đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Con gái có nhìn con cũng đừng bao giờ nhìn nó, vân vân. Dạy như thế chống cự tương lai, đó là bảo đảm các vị là một hai câu má ơi con bận con đi học đi làm, mãi mãi không bao giờ nghe. Cho nên dạy, đạo Phật dạy chúng ta, hay cả Đức Phật dạy con người chúng sanh đó, là biết bình của chúng sanh để mà Đức Phật cho thuốc. Chúng sanh tham dục thì Đức Phật khuyên đừng tham dục, bởi vì nó bất lợi cho chúng ta. Nhưng mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta hưởng trọn cái sự tham dục ở một cấp độ khác để mà tốt hơn bình thường. Nó là như vậy. Còn chúng ta, mình đi qua rồi mà không cho người ta đi qua sao được? Ích kỷ đó không? Ngày xưa các bác cũng có từng qua một thời yêu đương chứ, phải không? Cũng qua một thời vợ chồng chung sống. Bây giờ tuổi nó thì cũng như các bác thôi, nó yêu không thể yêu sao được, bất bình đẳng quá. Cho nên đây là cái chúng ta phải cân nhắc. Nên bảo đảm các vị về suy nghĩ lại để dạy cho đứa trẻ. Trước khi mình dạy con cái mình, mình lắng nghe coi nó đang cần gì. Mình dạy đúng cái đó thì chắc chắn nó sẽ nghe. Và cái mà nó chuẩn bị là cái gì? Mở ra một phương trời mới, một cái chân trời mới cho nó trong cái lĩnh vực cuộc đời. Có nghĩa là hành trang cho nó những cái gì ra đời mà cuộc đời đang cần nó phải có, chúng ta cung cấp, chắc chắn là nó sẽ ứng ngay. Ví dụ như các cháu mà đi du lịch ở Đà Lạt, mà tự nhiên mình cho nó, mình giúp nó, mình nói ra con đi Đà Lạt thì con đừng mặc mang áo len áo nóng lắm, thì nó chật chỗ mang áo mỏng mỏng đi được rồi. Nó nghe mình nó đi Đà Lạt, trời ơi má nói ra để lạnh quá trời, má biểu không cho mang áo lạnh, rồi sau này mình nói là nó đâu có tin mình, nó đâu có nghe, đúng không? Cho nên mình giúp nó, mình phải biết nó mục đích của nó đi Đà Lạt để vui chơi, hỗ trợ cho nó bằng cách biết Đà Lạt lạnh, con mang thêm một cái áo gió mà tương đối thôi, Đà Lạt nó lạnh ở mức độ đó, con mang như thế. À, nó nghe nó mang, khi nó lạnh nó mặc vô nó ồ mẹ mình nói đúng, tâm lý hiểu được mình, tự nhiên là nó sẽ nghe, đúng không ạ? Còn bây giờ ra Hà Nội cũng lạnh, nhưng mà tháng 5, tháng 6 thì nó nóng còn hơn là ở Việt Nam nhiều lắm. Nó nóng mà chảy mỡ, chảy mũ đủ thứ gì, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ đầy, 11 giờ khuya cũng nóng. Nhưng mình đưa nhỏ mang cái áo rét lạnh dày cúi mặc đi con đỡ lạnh. Mà ra nhỏ đưa áo lạnh cho người ta ngay mùa tháng 5, tháng 6, chứ phải tháng Giêng, tháng 2, chắc chắn là bất lợi cho nó. Cho nên cái lối giáo dục của mình đối với trẻ này, thật sự mình biết dạy nó, biết thương con, nhưng dạy mình không theo tâm lý của các cháu, không lắng nghe cái nhịp đập con tim của các cháu, không biết các cháu đang cần gì để chúng ta đưa các cháu, cho các cháu những cái sự cần thiết đó. Cho nên các vị bị phản hồi lại hết này, đúng không? Cho nên các vị suy nghĩ lại, cái giới tài chăm này là cái mà giới trẻ và cuộc đời con người đang cần. Chúng ta không khuyên nó phải xa lánh, Phật cũng không khuyên chúng ta xa lánh, mà Phật chỉ khuyên chúng ta không nên tà dâm. Có nghĩa là Ngài đồng ý với chúng ta vừa vợ chồng với nhau phải làm việc đó nhé. Nhưng mà Ngài khuyên là đừng nên ham ở những cái chỗ khác không có chính thức cưới hỏi. Thì đó là Ngài giữ chúng ta, khuyên chúng ta phải giữ đạo đức. Khi chúng ta muốn tận hưởng, phải tận hưởng trong cái sự đạo đức. Rõ ràng như vậy, đúng không ạ? Cho nên là ở đây á, tôi nói các vị nghe là tôi góp ý rằng tôi thấy có một số người trẻ khoảng chừng ba mấy, bốn mấy vẫn còn xung xanh vợ chồng với nhau, mà thọ giới Bồ Tát. Không biết ở đây có ai có không? Các vị biết thọ giới Bồ Tát là sao không? Là các vị phải gửi thân cho tất cả chúng sanh, có là thương tất cả chúng sanh, mà chúng sanh cần ở đâu chúng ta phải giải khổ đó. Mà bản thân chúng ta tu cũng tương đồng với một người tu kìa. Vợ chồng không có ngủ chung, họ Bồ Tát giới còn bốn mấy tuổi còn yêu đương nồng ấm như thế, tách rời chồng rời con, mình tu kiểu đó là mình tu nó không hợp lý hợp pháp. Cho nên thọ Bồ Tát giới chỉ hợp cho những người lớn tuổi thôi, theo quan điểm của tôi. Bồ Tát giới mà phải thanh tịnh chứ, ngồi mà ôm ấp vợ chồng vuốt ve tu theo tu. Đây là cái chúng ta phải thực tế. Tu là phải biết cái khả năng của chúng ta, đúng không? Phải biết cái trình độ. Các bác lớn tuổi đó thì đối với lãnh vực đó các bác trò các bác cũng không thèm. 70, sáu mấy 70 người ta ngán lắm. Thì người ta muốn tu nhiều thì lúc đó người ta chuyên tu. Bây giờ giới trẻ biểu này mà thầy khuyên tu Bồ Tát thì nó chạy vào, đúng rồi, nó mơn mởn như thế này mà biểu nó cuộc đời còn như thế mà bắt nó phải xa lìa tất cả phải được. Cho nên đây là cái tu của Đức Phật nó cũng tùy theo trình độ và căn cơ. Thầy muốn chúng ta, bạn đồng hành chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta tu là chúng ta phải nhìn căn cơ chúng ta mức độ nào để tu theo căn cơ chúng ta. Đừng bao giờ theo những bạn đồng hành khác mà bắt chước là không đúng đâu nha. Tu là phải có trí tuệ, tu làm sao phải an lạc. Chứ tu mà để chồng con mà nó tới nó biểu tình ra ở chùa là coi chừng lắm nha, đúng không? Công quả biết mà bỏ việc lê việc nhà lo chồng lo con gì nó vô người ta mắng vốn trụ trì cũng đúng thôi, đúng không? Cho nên các vị tu như thế nào mà như thầy giảng cái chữ tu đó, trong chùa cũng tu, về nhà cũng tu, vô trường học cũng tu, mà ra chợ cũng tu, chỗ nào cũng tu được á. Tu là sửa đổi những cái gì mình cảm thấy hư, những cái sai mình sửa tánh nết mình cho tốt, đó là tu đó. Còn hình thức này thì xin hẹn lại nhân duyên nào mà chúng ta có được gần cửa Phật thì chúng ta mới tu như kiểu này, đúng không? Như các bác tu như thế này là quý lắm rồi. Tu sao mà để gặp được, lúc nào cũng gặp gì để an lạc là hạnh phúc, đúng không? Gặp các thầy an lạc chứ còn gặp cái các cô là chúng ta đau khổ mãi mãi. Ngoài đời gặp nhau nó phiền đủ thứ chuyện hết, đúng không? Đây là cái mà thầy giảng sơ thôi, bởi vì cái giới này nó vi tế, nó hơi tế nhị, cho nên là mà bản chất con người đều biết với nhau. Cho nên thầy chỉ mở bật đèn vàng, các vị tự nghĩ lại và chỉ khẳng định một điều: nếu chúng ta muốn làm chủ được cái dục vọng của con người là chúng ta phải có sự tu. Sự tu này chúng ta ngồi thiền hay niệm Phật để quán tưởng lại cuộc đời là vô thường, thân con người là vô thường, món ăn vật chất hay tinh thần cũng là vô thường, tạm bợ nuôi cho người tạm bợ thôi. Đừng quá đắm chấp mà chúng ta bị sống vì bổn phận, vì trách nhiệm thôi, chứ đừng có quá âu lo, cũng đừng quá chú trọng. Khi một khi những cái gì cuộc đời mà chúng ta càng chú trọng, chúng ta càng phải bị vướng mắc, càng bị khổ đau. Cho nên hãy để cho tâm hồn chúng ta thật trong sáng, nó tới đâu tính tới đó. Giống như bầu trời mà hôm nay mà mây đen là chúng ta chuẩn bị muốn đi đâu phải mang dù, mang áo mưa. Nếu bầu trời trong sáng thì chúng ta ra đường chúng ta làm ơn chuẩn bị cái nón lá để che. Sống là phải tự theo thời tiết nhân duyên để mà bảo hộ cho cuộc sống tương lai của chúng ta. Ngũ dục lạc cả đời cũng giống như mây đen, mây xanh, mây trắng vậy đó. Biết tình huống để mà đối phó thì chúng ta sẽ không khổ, phải không ạ? Chứ còn giờ chúng ta khổ dữ lắm, con người là khổ rồi, bản thân mình là khổ rồi mà còn yêu người khác, lấy người khác nữa càng khổ hơn, lo thêm người nữa. Chỉ vì ham đẹp thôi, mà cái đẹp mình không biết là đẹp chỗ nào, phải không ạ? Cho nên là các vị có biết là khi mà Anna có một thiếu nữ mà thương Anna, mà Anna đẹp dữ dội, mình nói dùng từ đẹp ở thế gian, nhưng mà ở ngoài đời trong đạo gọi là hảo tướng. Đức Phật tướng hảo bao nhiêu, A Nan đạt được 90% như Đức Phật, đẹp dễ sợ, hảo tướng như vậy, da hồng miệng trắng, rất là phải nói là bị quyến rũ rất nhiều, người khác bị quyến rũ rất nhiều. Nhưng mà riêng đối với A Nan là Đức Phật là cho phép tụng kinh hay ra đường đều quấn kính, không có hở vai, bởi vì sợ người ta dòm ngó bắt cóc. Thấy thế mà cái duyên như thế mà vẫn bị bắt cóc như thường, vì cái đẹp. Cho nên thiếu nữ này á, bắt đầu là thấy Anna đi theo riết gì đó, theo riết cho tới thành Vương Xá và tới Tịnh Xá Kỳ Hoàng, tới Đức Phật. Đức Phật biết tình huống Anna đang giằng co là cô về đi, bởi vì ở đây là tù chùa, không có thể theo tăng gì vậy. Phật bên trong nghe bắt đầu mời vô Phật gạn hỏi Anna này, thiếu nữ, tại sao ngươi phải theo Anna? Bởi vì con thấy Anna đẹp con theo. Bây giờ ngươi theo A Nan mà phải thấy A Nan đẹp thì ngươi nhìn coi A Nan có cái gì đẹp. Cô này mới nói bạch Đức Thế Tôn, cặp mắt A Nan nó cặp mắt rất là đen tuyền, gợi cảm, nhìn rất là mơ mộng, làm cho con lòng xao xuyến. Đức Phật mới nói cặp mắt đẹp đen tuyền hiện giờ con nhìn như vậy, nhưng một ngày nào đó mà cặp mắt A Nan bị nhầm mắt thì sao, bị đau mắt hồn thì sao, ghen không lúc đó thì còn đẹp nữa hay không? Cái cặp mắt mơ miền mà con đang mơ mộng đó bây giờ nó lờ hết trơn như thế thì con có còn thương? Nếu cặp mắt A Nan tới lúc đó thì con có còn thấy đẹp nữa hay không? Mà nếu cặp mắt A-la lúc đó mà không để thì con còn thương A-la nữa hay không? Cô này cô im lặng cũng không nói gì hết. Có nghĩa yêu vì cái đẹp đó là các vị sẽ bị sai lầm ngay. Bây giờ cổ cũng dữ dằn lắm, tình yêu mà nó làm cho mình thông minh dữ. Cặp mắt không được, bây giờ nói dạ con thương Bạch Tức Thế Tôn, con thương A-la bởi vì cái lỗ mũi A-la cao, lỗ mũi dọc dừa thẳng bon cho nên làm cho con quý lý. Đức Phật mới nói giờ hiện giờ con thấy được lỗ mũi A-la cao, lỗ mũi dọc dừa vân vân, phải không? Nó đẹp như thế. Nhưng một ngày nào đó mà nếu giả sử mà bị viêm mũi, ác xì ra toàn cái mùi hôi thối, thì lúc đó sửa mũi hoặc là mổ mũi như thế, một cục không còn báo me không, thì lúc đó con còn thấy đẹp nữa hay không? Con còn thương A-la vì cái lỗ mũi đấy hay không? Cô này cô im lặng. Bắt đầu cô mới nói dạ bên Tập Thế Tôn, con thấy A-la vẫn còn có cái đẹp là cái miệng A-la nó đỏ hồng, cái môi A-la nó dày, cái kia nó gợi cảm, nó đủ thứ chuyện. Đức Phật mới nói bây giờ con thấy A-la đẹp vì cái miệng. Nhưng mà con có biết một ngày nào đó hay thực tế nếu A-la không đánh răng 3 ngày, con có còn yêu, con còn thương nữa hay không? Nói không? Không, các vị thử coi. Nói thì cái dơ bất tịnh mình thấy xấu hổ các bạn. Cho nên là son phấn cỡ nào hay là con trai mà đỏ ửng đen thui cỡ nào chăng nữa, nhưng mà dơ vẫn dơ thôi. Đó là cái tình huống thật sự. Cho nên Đức Phật mới nói là cho dù cái môi A-nan nó đẹp như thế mà con phải chấp nhận A-nan mà không đánh răng 3 ngày là con có cảm thấy thương A-nan nữa hay không? Cái răng của mình á, mà ăn cơm xong mà không đánh răng 2 tiếng sau là nó hôi rồi. Cái men răng lên là nó hôi rồi. Cái đừng nó tới 3 ngày. Chưa nói cái thân thể mình không tắm 3 ngày nữa là thôi chạy luôn, không dám gần ai. Cái thân nó là bất tịnh. Cho nên là cổ yên cổ mới nói bây giờ cái lỗ tai của A-nan nó cái đường của A-nan rất là nó sắc sảo, rất là thông minh, mà lỗ tai nó dài, nó đẹp, nó dày. Đức Phật cũng nói luôn cái lỗ tai là cái nơi mà tuôn ra những cái ráy rồi này kia nọ. Bây giờ cái lỗ tai nó là cái gì để cho con đẹp? Và chính cái đẹp của con người mà con theo đó là nó không bền, không vững. Bởi vì nếu giả sử con thương vì cái đẹp mà một mai anh đang không còn đẹp như thế, con còn thương nữa hay không, lại con còn đi tìm cầu cái đẹp khác nữa, thì con đâu có chung thủy. Cho nên Đức Phật từ đó Đức Phật mới nói cái thân bất tịnh của một con người để dạy cho tất cả con người đời chúng ta. Nếu muốn control, anh xin lỗi nói tiếng Anh, nếu muốn mà chỉ huy được cái ngũ dục của con người ở ngoài đời ấy, thì chúng ta phải có, phải mà phải có một cái định ở bên trong, mà như thầy đã nói là chúng ta phải quán thân bất định, thì trước sắc đẹp và trước những cái sự lung lay lòng dục của thế gian chúng ta không bị nhiễm ô nhiễm. Mà chúng ta quán từ từ, mỗi ngày mỗi quán như thế thì nó thâm nhập. Khi thâm nhập rồi cho các vị mà gặp cô gái đẹp chăng nữa, hình tướng bên ngoài bị sao đâu, các vị nhớ lại thân bất tịnh mà Đức Phật giảng là các vị dòm liền. Hoặc là các vị đơn giản là các vị nhìn người yêu của các vị nhưng mà nhìn luôn bà nội của các vị đó. Quán tưởng như thế thì các vị mới là sáng suốt chứ. Thì lúc đó các vị có mới có đủ trí để các vị nhìn cái bản chất bên trong tốt hay không. Chứ còn thanh niên bên ngoài nhìn cái đẹp là lú luôn. Phải không? Bị hấp dẫn cho nó tới gần. Cho nên đôi khi những cái tánh mà nó khắc với mình cứ cho là chịu đựng được, kiên nhẫn được, tha thứ được. Tại sao chúng ta tha thứ được? Bởi vì chúng ta đang yêu đắm đuối. Nhưng mà khi lấy nhau rồi những cái tánh nó bắt đầu moi ra, xỉa riết, từ từ vợ chồng cãi lộn. Cho nên 100 cặp vợ chồng 99.9% là lấy nhau đầu tiên mặn nồng, nhưng khi có con rồi bắt đầu sụt sịch rồi đó. Bắt đầu cửa cua chén cua bát, đập nồi đập niêu, từ từ sao này bắt đầu chuyển qua bài với tôi là chửi thề rồi cái chuyện đó là chúng ta yêu nhau bằng giả tạo. Cho nên rằng ở đây thầy muốn dắt giới trẻ riêng, khi chúng ta sống trong cuộc đời chúng ta vẫn tận hưởng tất cả những gì cuộc đời, nhưng đối với lòng dục của một con người mà chúng ta đi vào tình yêu, chúng ta nên quán tưởng thân bất tịnh, quán ngàn ngàn để nó thấm, để cho chúng ta có bản lãnh, để chúng ta có thể không nhìn hình sắc mà chúng ta nhìn cái tánh của người bạn gái hay bạn trai mình tốt và hợp với mình hay không, thì cái sự nhận thức và chọn lựa đó nó tương đối chính xác hơn so với những người bình thường khác. Có phải gì không? Hả? Để trẻ có phải không? thì tôi bây giờ tụi chị 10 rưỡi chúng ta phải ngưng. Cho nên có thể chúng ta có thể xin được 5-10 phút nữa để coi như là cái giới trong trại giam này thì thầy khuyên các vị là Phật viên chúng ta là phải biết chi túc những cái sự khao khát trong lòng của mình. Mình phải biết đủ. Và những cái sự khao khát mình tiếp cận phải coi nó là cái phương tiện của cuộc sống để chúng ta không nắm chấp. Đó là cái nghĩa mà thầy muốn tóm trong cái giới này. Cho nên sống như thế nào, ăn như thế nào, uống như thế nào, tận hưởng cuộc đời như thế nào để chúng ta không bị hại sức khỏe về mặt tâm linh, tinh thần và đạo đức. Nếu chúng ta được như vậy thì cho dù chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta cũng không phải bị nhiễm ô cuộc đời, cho dù chúng ta vẫn đối diện cuộc đời ở lãnh địa này. Cho nên đó là cái ý nghĩa tóm thâu về giới không trại giam, để các vị có một cái nhận thức thì chúng ta phải tu cơ. Phải tu thì mới vượt qua được, không tu là không vượt qua được đâu nha. Đừng có bám áo thầy, thầy cũng té đáng chịu luôn. Đừng có bám, đừng nghĩ lại. Vì vậy cho nên rằng đó là những cái mà thầy chia sẻ với các vị, mà đặc biệt với giới trẻ. Bây giờ trong 5-10 phút, 15 phút có ai thắc mắc về lãnh vực này thì các vị hỏi thầy sẽ trả lời. Có ai có thắc mắc không? Giới trẻ, giới trẻ và người lớn tuổi.
Dạ xin. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con bắt đầu hỏi năm. Xin hỏi thầy còn đó hỏi thầy là trong cái chủ lãnh vực Phật thì con bảo mày vô con thấy rằng là hai năm già khi mà bắt A-la để mà hành dân thì con được biết rằng A-la là một vị đại bồ tát, ngài có thể ngài tu một đường mà tại sao ngài lại không tu một mà để cho Đức Phật mà biết được ngài lại kêu ăn cùng với lại cái chức thành chú là như vậy để mà tu một mà tại sao Đức Phật lại kêu ăn cùng với là không phải kêu một vị bồ tát khác thì đâu vậy là ngày sáng lại bắt bàn một chuyện đi.
Rồi xin rất là hay, xin cho chào bó tay. Giới trẻ như vậy đúng là giới trẻ của chùa Từ Nhiên đó mà. Rất là hay, triết lý là đúng. Thầy xin giải thích là như thế này. Chú Lăng Nghiêm mà chúng ta đọc á là xuất phát từ cái nạn Ma Đăng Già của Đức A Nan. Ma Đăng Già là tụi con bên Lào có biết là cái gì không? Là ma nữ. Có nghĩa tu mà bị con người nữ quấy phá về lãnh vực tâm linh đó. Nó hiểu không? Không hiểu luôn hả? Có nghĩa là người nữ gọi là dùng từ bình thường là dê mình đó. Có hiểu được chưa? Phải rồi. Cản trở mình. Thì như vậy đó, thầy khẳng định với con là khi A Nan bị mà nạn Ma Đăng Già như vậy đó là A Nan chưa chứng thánh. Cho tới khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, A Nan cũng chưa đắc quả A La Hán. Con phải nhớ điều đó. Vì vậy cho nên rằng bị bùa chú của Phạm Thiên mới có thể chứng, coi như là làm chủ được cái tư tưởng của A Nan. Cho nên là cái thời điểm đó cái sự tích là như thế này, thì tóm gọn ít thôi nha. Trong một cái ngày đó thường là Đức Phật và A Nan sẽ đi khất thực, coi như là đi lấy sữa, phải không ạ? Từ mỗi gia chủ người ta phát tâm cúng sữa cho chư tăng để mang sữa về cho chư tăng uống. Thì bữa đó Đức Phật bận là phải đi thuyết pháp, mà gọi là đi phó hội đó, đi thuyết pháp ở một cái vùng khác của Hoằng Pháp, cho nên là không tới được thí chủ này, mới nhờ A Nan, gọi A Nan, nhờ A Nan đi tới nhà đó để lấy sữa cho chư tăng. Mà ngay lúc đó thì gia đình của cô này ba mẹ lại đi phó hội, có nghĩa là đi ăn đám cưới, ăn tiệc, ăn tùng gì đó, cũng dùng cái từ này. Mà cô này để ý A Nan lâu rồi, A Nan đẹp lắm mà, như thầy nói đó, Đức Phật sao là A Nan 90% đó, mà giỡn đâu, mà cũng hơn là các thầy thời nay không đẹp, chứ đẹp là cũng khó tu. Cho nên mới cạo đầu hết, chứ để tóc không biết chống ai. Phật rất là hiểu ý của tâm linh, cho nên là cắt đổ cho cạo tóc hết. Chẳng những cạo tóc mà cạo râu nữa. Vì vậy cho nên rằng khi mà một người con gái đã thương A Nan như thế, thì các vị biết là khi đã tình yêu nó đã chớm nở thì không ai có thể cưỡng chế được, là cứ đổ xô theo cái lòng dục thôi. Vì vậy cho nên là khi A Nan đến thì người con gái này rất là mừng, nhưng mà cũng giữ được một cái rất lịch sự là mời A Nan xá chào, mời A Nan vào nhà liền. Khi vào nhà rồi là bắt đầu cô ta khóa cửa luôn, trì chú Phạm Thiên để mê hoặc A Nan, bởi vì A Nan lúc đó chưa chứng thánh nha các vị. Khi mà mê hoặc như vậy thì A Nan chỉ biết sai sử thôi, nằm trên giường biểu cởi áo là cởi áo cưới như thế mà tiếp tục. Thì trong khi đó là Đức Phật đang thuyết pháp ở một cái nơi tịnh xá Kỳ Viên, tâm hồn của Ngài tự nhiên bị xáo trộn. Ngài vẫn nói thuyết pháp như này mà tâm hồn bên trong Ngài bắt đầu mới ngồi thiền để xem xét coi tất cả hàng đệ tử Ngài có ai bị gì không. Thì bây giờ xét rồi mới thấy A Nan đang bị nạn ma tăng giả. Cho nên Đức Phật mới dùng thần thông biến hóa ra một đại Phật, gọi là đại Phật đảnh á, có nghĩa là biến hóa ra một vị Phật trên đỉnh đầu của Đức Phật. Và vị Phật đó thuyết thần chú Lăng Nghiêm, là bây giờ kinh Lăng Nghiêm chúng ta đọc á, bắt đầu mới sai đại trí văn thù, tại sao không sai Mục Kiền Liên, tại sao không sai Xá Lợi Phất. Bởi vì đại trí văn thù này có nghĩa là chủng trí của Đức Phật, căn bản trí vốn có của Phật tánh. Cho nên cái trí này mới có thể áp chế được cái phạm thiên thôi. Còn nếu mà Xá Lợi Phất là trí thông minh bình thường của con người đời, không thể hóa giải được thần chú phạm thiên. Cũng giống như là kiến thức của mình, con người đời tiến sĩ cũng bị lừa ở chợ đúng không? Kiến thức mà trí thức của mình cũng không đánh nổi ngã gục được cái ngũ dục lạc của thế gian, tiền bạc danh lợi sắc đẹp. Cho nên là phải dùng đại trí của Đức Phật, có nghĩa là mới dùng đại trí văn thù đó. Đại trí văn thù biểu tượng cho cái trí tuệ của Đức Phật vốn có Phật tánh của con người, thì chính cái này bắt đầu mới bay doa để mà diệt trừ chú phạm thiên và cứu A Nan. Từ đó trở về sau, A Nan sám hối Đức Phật. Từ cái việc này, Đức Phật khuyên tất cả người đệ tử Phật khi trên lộ trình giác ngộ giải thoát, muốn có thể chấn chỉnh được cái lòng dục của con người là khuyên phải dạy trì chú Lăng Nghiêm để có được cái nội lực trong tâm hồn là vậy. Hiểu được chưa con? À, bây giờ thầy mong con là đừng như A Nan nha. Đẹp thì phải bảo vệ bằng cái tâm hồn của mình, làm sao coi chừng đó, cái tình yêu nó lú lẫn dữ lắm. Cho nên trong luật á, các vị biết là các thầy tới nhà Phật tử nào, nhất là người nữ, khi pha nước là các thầy phải nhìn thấy tận mắt, kỹ lại, cẩn thận gì đó. Cho nên những cái mà làm cho con người u mê thì các vị lớn tuổi biết rồi đúng không, không nói nữa. Cho nên là các thầy rất cẩn thận, hoặc là đi đâu phải có người thứ hai. Mình không phải không tin người nữ đó, nhưng mà để tránh gièm pha, và bởi cái tâm của con người mình không biết ở đâu mà nó xuất hiện. Cho nên như thế là phải bảo hộ. Cho nên tụi con là thanh niên phải bảo hộ cho các thầy, còn không là không còn người để giảng pháp đâu. À, thôi chúng ta nói như vậy. À, một câu hỏi khác, con có hỏi gì không? À, phải nói. Rồi, xin cảm ơn con. Sở dĩ mà nói về vấn đề dâm dục á, là ý muốn nói rằng là hướng cho các thầy có những cái chủng tử, cái lòng dục của con người nó vốn có ở bên trong, lúc nào nó cũng hoành hành của chúng ta đó. Thì đối với những cái tánh đó, cái tánh mà khao khát nhu cầu á, nó thành một cái thói quen, nó gọi là cái dâm dục đó, là thành một cái thói quen, thì đối với người xuất gia là không có thể được. Nhưng mà đối với Phật tử thì không dùng được cái từ này, bởi vì nó phải cần thiết cho cái nếp sống của con người đời bình thường. Cho nên nó phải bỏ cái chữ dâm mà nó lấy chữ dục thôi, và thêm cái chữ tà vô. Có nghĩa là mình vẫn cho phép một người Phật tử bình thường, nhưng mà với một cái này là phải chân chánh. Chân chánh có nghĩa là chỉ thuận quan hệ vợ chồng với nhau, và không quan hệ cái người không phải là người mình cưới. Nó là như vậy. Còn cái chữ kia là cái chữ là ý muốn ám chỉ là lúc nào cũng cần có, thì đó để dành cho hàng xuất gia, là coi như không có suy nghĩ như vậy. Mà đối với Phật tử thì cấm là không được. Bởi vì ra cấm là coi như chính phủ và nhà nước đã phá hết rồi, còn dân số đâu duy trì được cái tuổi trẻ và xây dựng đất nước đúng không. Cho nên cái duyên, nếu ai ở đời thì phải sanh con đẻ cái là thuận cái duyên. Nhưng mà chúng ta giáo dục con cái sống hạnh phúc như thế nào theo chân lý của đạo Phật, thì chúng ta không khổ như con người đời bình thường khác. Nghe nghĩa nghĩa phải nói là vậy. Còn có ai có thắc mắc gì nữa không con? Người con gái đi, tuổi trẻ. À dạ.
Lúc này thầy nói là vấn đề giáo dục là dành cho Phật chịu giới con, giới tu sĩ. Nhưng mà con muốn hỏi thầy, nếu mà như vậy thì ngày xưa A Nan có Đức Phật điểm biết được tại Nam bị hạn hạn được phần cử và tu sĩ lại lớn nhất, nhưng mà bây giờ cái hàng tu sĩ như vậy bây giờ thì có áo giáp nào để mà giữ được những cái trường tình huống nó xảy ra này, và như thế thì nếu mà có lợi phạm thì nó có phạm giới như thế nào,
Trời, rồi xin cảm ơn các vị. Cái áo giáp mà tu sĩ mặc ở này, chứ cái này nè, đó là hình thức thôi. Còn cái áo giáp của một người tu sĩ là cái trật sự tu á, cái giới luật của Đức Phật là cái áo giáp, hiểu không? Cái giới luật của Đức Phật là cái thầy dẫn đường chỉ lối cho một người tu sĩ. Và làm thế nào để chứng chỉnh, và làm thế nào để mà bảo vệ được, tự người tu sĩ đó phải tu. Việc này không có bảo vệ được, tự mình phải tu, tự mình bảo vệ cho chính mình. Đức Phật không bảo vệ được cái chuyện này, bởi vì này nó xuất phát từ cái chủng tử của mình từ nhiều đời kiếp. Nhổ là phải tự mình nhổ tận gốc. Cho nên là cái vấn đề này á, là người tu mà muốn đối trước sắc đẹp mà không bị lung lay thì người tu phải có tu niệm Phật hay tu thiền tùy theo cái pháp môn, nhưng mà phải quán thân bất tịnh từ lúc mới vào chùa đó. Quán cho tới lúc mà nó thâm nhập, nó ngộ ra rồi á thì mới không ảnh hưởng sắc nhiều. Nó phải có quá trình của nó. Mà cái áo giáp sắc mà ngài tu sĩ thầy cũng nói á, là cái giới luật của Phật mình phải trân trọng, cộng thêm cái sự lễ bái sám hối thường xuyên để cho cái nghiệp mình nó tiêu bớt, cái nghiệp ái của mình nó tiêu bớt dần dần. Chứ còn á, không có ai bảo hộ được cái vấn đề này. Cho nên ở đây là cái vấn đề vừa tế nhị mà vừa rất là khó cho bất cứ một người nào có thể vượt qua được nó. Cho nên là chúng ta tận hưởng nó bằng cái ý thức thì đó là cái trách nhiệm của người đệ tử Phật. Còn đối với người tu sĩ Phật giáo là chúng ta phải đã và đang chấn chỉnh, chứ không phải là đã chấn chỉnh hết không. Vấn đề đó mà người tu sĩ mà chấn chỉnh rồi là lên cõi trên ở rồi, phải không? Chứ không phải ngồi ở ghế như thế này nó ngồi quà sen hết rồi. Cho nên tu sĩ cũng như chúng ta cũng là một người đời đã và đang trên đường để huấn luyện và chế ngự đối với nữ sắc, nhưng mà hơn các vị một chút thôi à. Chứ chưa có phải là hoàn chỉnh đâu. Bây giờ thầy còn sợ gần chết thế này, sẽ một ngày nào đó mà đi một mình sẽ người ta bắt rồi thôi. Thật sự là vậy. Cho nên á, đối với con đường tu về lãnh vực này, người tu sĩ nên hệ trọng, cẩn thận cho tới khi tắt hơi thở vẫn còn cẩn thận. Có một vị hòa thượng, các vị biết không, chuyên tu. Có một số trường hợp một vị hòa thượng chuyên tu, nhưng mà chỉ có một cái khi chết á, tu hành nghiêm chỉnh nha, khi mà vừa chết tự nhiên cái gợi ý và nghĩ về lãnh vực đó, chỉ gợi ý về cái tiền duyên còn một chút xíu về đó, nhưng mà đọa làm 500 kiếp đòi thú. Cho nên cái tư tưởng là cái quan trọng nhất cả cuộc đời tu hành, không có đơn giản được. Cho nên cái sự bảo hộ của mình là cái giới luật, là chúng ta phải thông giới. Thì trong cái giữ giới luật đó, các vị phải biết ví dụ như là không nói dối, không uống rượu, hoặc vân vân và vân vân. Thì tất cả cái đó là đều có 8 loại để chúng ta nên, khi nào chúng ta nên gìn giữ, khi nào chúng ta nên khai mở, khi nào chúng ta uyển chuyển, khi nào chúng ta buộc phải là tuân thủ vân vân. Khai giá trì phạm tranh chủng tánh tướng 8 loại. Còn các vị Phật tử là đơn giản thôi. Trên người tu chúng tôi mà giữ giới luật là nó có đủ cái phương tiện để cảm hóa và dùng phương tiện đủ thứ hết trơn. Nhưng mà dùng phương tiện đó dựa trên cái nền tảng tu, chứ không phải dựa trên nền tảng tham ái để mà dùng phương tiện là sai hết. Đó là cái ý thức mà thầy muốn nói như vậy. Cho nên đó là cái giặc rất nguy hiểm. Tham sân si còn trừ được, nhưng mà cái lòng dục khó trừ lắm. Mà muốn trừ chúng ta phải có sự buông tập, mỗi người chúng ta phải tự buông tập, đặc biệt trì lăng nghiêm để chế ngự được cái tánh tham ái của chúng ta. Thì thần chú lăng nghiêm nó có oai lực rất là lớn. Nói như thế không phải là giới trẻ nói nếu vậy thôi, con còn trẻ con không dám trì, trì sợ tình yêu con nó cạn hết làm sao con yêu được, là không phải. Mình trì đó để có tha lực, để trước nữ sắc chúng ta không bị bấn loạn mà chúng ta vẫn nhìn được rõ ràng, nhưng mà chúng ta vẫn sống theo cái cảm xúc của chúng ta, nói là như vậy. Còn người tu của chúng tôi thì ví dụ như là tôi đi trên đại học á, có một số bạn bè từ tôi hồi xưa là lớp trưởng, hỏi thầy chứ tôi thầy nói gì thầy đừng có giận nha, em hỏi nhưng mà em thắc mắc, hỏi với thầy gặp con gái đẹp thầy có nhìn không? Một câu rất thiết thực. Bây giờ hỏi gì theo các vị tôi trả lời sao các vị? Theo con trả lời có nhìn không? Có ai nói không nhìn không? Chỉ là hiểu được thầy. đó là cái bản năng của một con người. Nhưng mà các thầy nhìn như thế nào so với thanh niên đời khác nhau, chỗ đó mới gọi là tu. Thanh niên mà nhìn đẹp á, tối ngủ vẫn còn nhớ cái đẹp của hình ảnh đó. Hoặc là ra mặt cô ta rồi mà còn uổng có quay lại để nhìn nữa. À, biết trước đụng cái rầm rồi vô chơi dậy nằm chơi bị chấn thương sọ não vì nhìn sắc đẹp quá mức. Còn các thầy vẫn nhìn chứ, nhìn xong mà qua không rơi được cái tâm hồn mới là quan trọng. Và nhìn nếu mà phải nhìn cái đẹp đó mà nhìn được cái bản chất bên trong của con người nữa càng hay. Có mắt phải nhìn, có tai để nghe, nhưng mà nhìn như thế nào, nghe như thế nào, không bị lạc đã ảnh tử nó chế ngự trong tâm hồn của chúng ta là chúng ta tu giải thoát. Tu là chỗ đó. Cho nên đây thầy không cấm tụi con có cái cặp mắt bình thường, cái tật của con người, cái bệnh của con người vốn có thì chúng con phải nhìn, nhưng làm ơn nhìn chút thôi, liếc một chút thôi, đừng có nhìn qua gì là để ý xe đông coi chừng. Hiểu được cái ý này muốn nói không? Cho nên cái gì cũng vậy, tất cả sự đời chúng ta cũng sống theo sự đời, nhưng dựa trên cái trí thức của chúng ta để mà chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Thôi nha, trễ để thầy cũng cái này đúng ra là phải để được một tiếng để hỏi cho đứa trẻ từ từ sẽ bộc ra. Nhưng mà thôi thì thời gian chúng ta không có, thì để khi nào có dịp cần thì tụi con cứ trực tiếp hỏi thầy bằng điện thoại như cái gì nó hay hơn, đúng không ạ? Thì bây giờ trước khi từ giờ thầy còn phải với các em làm đi tới Sóc Trăng rồi. Cho nên là trước khi dứt lời thì thầy cũng cầu mong chư Phật luôn gia hộ cho tất cả Phật tử chúng ta, người lớn tuổi cũng như là những tuổi trẻ, lúc nào cũng có niềm tin, lúc nào cũng có sức mạnh, lúc nào cũng bồi đề tâm kiên cố, và lúc nào cũng có một cái nỗ lực thật nhiều để có thể cùng nhau nghiên cứu lời Phật dạy, chúng ta có thể ứng dụng và nhớ mãi để tu hành, để chúng ta cùng nhau, phải không ạ, cùng nhau tương trợ nhau trong cuộc sống bôn ba phức tạp như thế này. Chúng ta vẫn sống, nhưng chúng ta vẫn có an lạc trong cuộc đời đau khổ này. Cho nên rằng nụ cười an lạc và ở chùa Phổ Quang và Thành Hội chúng ta tổ chức á, là để dạy cho chúng ta có được nụ cười an lạc từng ngày, từng giờ, từng phút, từng năm, nếu như chúng ta biết cách xả bỏ những gì nên xả bỏ, là biết cách biết được những gì trong tầm tay chúng ta là phương tiện tận dụng cho cuộc sống con người, thì chúng ta sẽ có được an lạc. Cho nên chúc quý vị lúc nào cũng luôn sáng suốt, lúc nào cũng có được cái niềm tin và đi tới đâu an lạc tới đó, như nụ cười của thầy vậy. Rồi xin mời các vị nhé.